Hình ảnh Đức Phật ngày 31 tháng 8 năm 1958. Lòng tốt. Chúng ta có thể làm gì để khiến lòng tốt được thật sự tốt đẹp? Vì sự tốt lành của ngày hôm nay, tất cả chúng ta hãy hướng tâm đến việc tạo dựng một vị Phật trong tâm để bảo vệ mình. Vì chư Phật là thứ hiển linh và thiêng liêng hơn bất kỳ thứ gì khác trên thế gian. Các ngài có thể bảo vệ ta, giúp ta vượt qua mọi hiểm nguy và đau khổ, như chúng ta được nghe trong bài kinh Pali. Sabba Dukkha, Sabba Vaya, Sabba Roga, Vinasantu. Có nghĩa là mọi đau khổ, mọi nguy hiểm, mọi bệnh tật đều có thể bị tiêu diệt nhờ vào năng lực của Phật, Pháp và Tăng. Bất cứ ai có Phật trong tâm đều được bảo vệ khỏi cả ba nỗi sợ hãi lớn. Loại thứ nhất là sợ khổ, tức là sợ sinh, già, bệnh, chết. Đức Phật không sợ những điều này chút nào, vì Ngài đã xua đuổi chúng dưới mọi hình thức. Thứ hai, các loại nguy hiểm khác nhau, chẳng hạn như nguy hiểm từ tội phạm. Dù ai có cố gắng đến đánh cắp những vật có giá trị của Ngài, Đức Phật không hề sợ hãi chút nào, vì những vật có giá trị của Ngài không phải là thứ mà ai cũng có thể đánh cắp. Nguy cơ hỏa hoạn, không kể cháy nhà hay bị ném bom hạt nhân, ngay cả khi ngọn lửa vĩnh hằng có thiêu rụi toàn bộ thế giới, Ngài cũng sẽ không giật mình hay sợ hãi. Sự nguy hiểm của lũ lụt, cho dù nước có tràn từ đất lên tận bầu trời, Ngài cũng không quan tâm. Sự nguy hiểm của nạn đói, hạn hán và dịch bệnh sẽ không làm cho Ngài phải đau khổ hay gặp khó khăn gì. Thứ ba, các bệnh tật khác nhau phát sinh trong cơ thể không làm cho Ngài sợ hãi. Chỉ cần nhìn vào tượng Phật trước mặt ta, Ngài sợ nguy hiểm gì, từ đâu, dù ai có làm gì, Ngài vẫn ngồi đó hoàn toàn bất động, không sợ hãi gì cả. Đây là lý do tại sao chúng ta nên đúc một vị Phật trong tâm mình để có thể đeo nó quanh cổ và bảo vệ ta khỏi sự sợ hãi ở bất cứ nơi nào chúng ta đến. Thử nghĩ, khi đúc tượng Phật, người ta làm gì? Việc đầu tiên là làm khuôn sao cho đẹp và cân đối. Rồi họ đun khuôn hoàn toàn thật nóng. Sau đó họ đổ kim loại nóng chảy vào khuôn. Rồi họ để nguội. Khi nguội hoàn toàn, họ gỡ các mảnh khuôn ra, chỉ để lại tượng Phật. Dù vậy, tượng vẫn thô ráp và chưa đẹp. Họ phải đánh bóng tượng cho đến khi nó sáng bóng, hoặc phủ sơn mài hay một lớp vàng lá. Chỉ khi đó, họ mới có được một tượng Phật hoàn chỉnh, phù hợp với ý nguyện của mình. Giờ, chúng ta cũng đang đúc một vị Phật trong tâm. Ta phải làm nóng khuôn trước khi có thể đổ kim loại vào đó. Giả dụ rằng cơ thể này là cái khuôn của bạn. Tâm trí của bạn là một nghệ nhân lão luyện. Vậy, tất cả chúng ta hãy tập trung vào việc tạo dựng một vị Phật trong tâm mình. Việc ai có được bức tượng Phật đẹp nhất sẽ phụ thuộc vào tay nghề và khả năng nấu chảy của mỗi người thợ. Làm thế nào đun nóng khuôn? Chúng ta làm nóng khuôn bằng cách ngồi tập trung, chân phải đặt trên chân trái, hai tay đặt ngửa trong lòng, tay phải đặt trên tay trái. Ngồi thẳng lưng, đừng nghiêng về phía trước hoặc phía sau, hoặc nghiêng sang hai bên. Nếu khuôn lệch tâm, thì tượng Phật của bạn cũng sẽ phải lệch tâm. Bước tiếp theo là tập trung chánh niệm vào hơi thở. Nghĩ Bụt với hơi thở vào và Đô với hơi thở ra. Hãy tập trung hoàn toàn vào hơi thở. Bạn không cần phải nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Giống như thể bạn đang bơm không khí vào lò để làm nóng khuôn. Nếu bạn không thể trụ trên hơi thở, nếu bạn quên hoặc lơ đãng nghĩ về những thứ khác, Như thể máy bơm không khí của bạn bị hỏng. Ngọn lửa sẽ không mạnh lên và khuôn sẽ không được làm nóng hoàn toàn. Nếu khuôn không được làm nóng đủ, thì khi bạn đổ kim loại nóng chảy vào đó, khuôn sẽ nứt và kim loại đổ vào sẽ bị rò rỉ khắp nơi. Vì vậy, bạn phải cẩn thận để khuôn của bạn không bị nứt và đảm bảo rằng máy bơm không khí cũng không bị hỏng hóc. Nói cách khác, hãy theo dõi sự chánh niệm của bạn để nó không bị phóng tâm hay quên lãng. Giờ, hãy nói về cách ta làm tan chảy kim loại. Đồng, vàng, bạc hoặc bất kỳ loại kim loại nào ta sẽ sử dụng để tạo tượng Phật. Khi đúc một hình tượng, người thợ phải làm tan chảy kim loại và loại bỏ tất cả các tạp chất, không để lại gì ngoài kim loại ở dạng tinh khiết. Được thế rồi, họ mới sử dụng kim loại đó để đúc tượng. Tương tự, chúng ta phải tách khỏi tâm tất cả các khái niệm và các mối bận tâm hoạt động như những trở ngại. Năm trở ngại giống như tạp chất trộn lẫn trong vàng. Nếu ta không làm chúng tan chảy hoặc loại bỏ chúng ra khỏi tâm, hình ảnh Đức Phật của ta sẽ không được hoàn hảo và trang nghiêm dũng mãnh như ta muốn. Nó sẽ bị lỗ chỗ, tì vết. Nếu bạn đặt tượng trên bàn thờ, nó sẽ không được chiêm ngưỡng. Dẫu bạn có mang tặng tượng, cũng không ai muốn nhận. Do đó, thật cần thiết, rất nghiêm trọng, rằng người thợ làm tượng phải tỉ mỉ, chu đáo và cẩn trọng. Rằng người đó phải nỗ lực phối hợp để thanh lọc kim loại sử dụng. Nói cách khác, ta phải loại bỏ tất cả các khái niệm về quá khứ và tương lai, chỉ giữ lại hiện tại, tức hơi thở. Chỉ chú tâm đến hơi thở. Khi khuôn của bạn được làm nóng hoàn toàn, tức là bạn cảnh giác với toàn bộ cơ thể. Máy bơm không khí của bạn hoạt động tốt, tức là chánh niệm ổn định và mạnh mẽ. Và kim loại của bạn tinh khiết, không pha tạp, tức là không có những trở ngại trong tâm. Lúc đó, hình ảnh Đức Phật bạn đúc sẽ rất đẹp, đúng như ý bạn. Đúc tượng Đức Phật trong ta có nghĩa là ngồi trong sự tập trung để tâm được an tĩnh. Khi tâm đã an, thân cũng được bình yên. Khinh an, một cảm giác tròn đầy nơi thân, tâm sẽ phát sinh trong ta. Tức là khi chánh niệm tràn đầy cơ thể, sự tỉnh giác cũng tràn đầy cơ thể. Khi khinh an phát sinh đến cao độ, nó nhường chỗ cho hỷ lạc. Khi đã tràn đầy hỷ lạc, tâm trở nên rõ ràng, trong sáng. Ánh sáng nội tâm là cái biết của tuệ giải thoát. Ta nhận ra sự thật về thân, rằng nó chỉ đơn giản là bốn tính chất của đất, nước, lửa và gió, không phải của ta hay bất kỳ ai khác. Nó biến đổi, khổ đau. Điều này dẫn đến cảm giác mệt mỏi, chán nản, khiến ta buông bỏ quá trình tạo tác về thể chất hay tinh thần, khiến ta thấy rằng nó không có thực chất. Ta có thể tách thân khỏi tâm. Tâm sau đó sẽ thoát khỏi gánh nặng phải chuyên chở thân vật lý theo mình. Nó biến thành một tâm tự do, nhẹ nhàng và thoải mái. Cái nhìn của ta thông thoáng, dù nhìn ở khía cạnh nào, như thể ta đã tháo bỏ sàn, tường và mái ngôi nhà của ta. Nhìn xuống, ta sẽ thấy mặt đất. Nhìn lên, ta sẽ thấy các vì sao. Nhìn quanh theo cả bốn hướng, ta sẽ thấy rằng không có gì cản trở tầm nhìn của mình. Ta có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Nếu nhìn về phương Tây, ta sẽ thấy sự cao quý của khổ, khổ đế. Nhìn về phía Nam, ta sẽ thấy nguyên nhân của khổ. Nhìn về phía Đông, ta sẽ thấy sự chấm dứt của khổ. Nhìn về phía Bắc, ta sẽ thấy con đường. Nếu ta có thể thấy theo cách này, tức là ta được trọn vẹn một đồng đô la. với cả 4 đồng 25 xu. Và nếu ta nhiều lần được có đồng đô la đó, ta sẽ ngày càng có giá trị. Ta sẽ biến thành một người giàu có với rất nhiều tài sản, tức là kho báu cao quý. Ta sẽ được thoát khỏi nghèo đói. Bất cứ ai có kho báu cao quý đó được cho là thượng nhân. Thượng nhân là những người đã nhìn thấy 4 sự thật cao quý. Ai nhìn thấy được 4 sự thật cao quý là sẽ nhìn thấy Đức Phật trong tâm. Đức Phật thường hộ trì những người thuộc loại đó. Và khi Đức Phật ở bên ta, ta sẽ được ban phước và sẽ không gặp khó khăn. Đơn giản là ta tiếp tục tiến hóa ngày càng cao hơn. Đây là lý do tại sao tất cả chúng ta nên tạo một vị Phật trong tâm bằng cách thực hành chánh niệm bất cứ khi nào ta có cơ hội. Cách khác nữa để tạo một vị Phật trong tâm là thiền quán liên tục về sự uế nhiễm của thân. Như khi chúng ta tụng Ayam Ko Me Kayo, thân này của tôi, Uddam Badatala, từ chân lên đầu, nó như thế nào? Ado Kesa Mataka, từ đỉnh đầu xuống chân, nó như thế nào? Tacha Pariyanto, bên trong đải túi da này có gì là giá trị? Da bao phủ cơ thể giống như một chiếc túi vải bố với đầy mọi thứ. Vì vậy, hãy xem ta có những gì giá trị trong chiếc túi này. Bắt đầu ở xương sườn, tim, gan, phổi, ruột, thức ăn ở dạ dày và ở ruột, máu, mật, bạch huyết, nước tiểu. Những thứ này có giá trị gì đáng quý? Nếu quan sát kỹ thân mình, ta sẽ thấy rằng những gì ta có ở đây là 4 trạng thái bị tước đoạt, không có gì tuyệt vời cả. Trạng thái bị tước đoạt đầu tiên là vương quốc động vật, tất cả những con giun và vi trùng sống trong dạ dày và ruột, trong các mạch máu và trong lỗ chân lông của chúng ta. Miễn là có thức ăn trong đó cho chúng sẽ luôn ở bên trong ta, nhân giống đến chóng mặt, khiến ta nhiễm bệnh. Ở bên ngoài cơ thể thì có bọ chét và cháy. Chúng thích ở với những người không giữ sạch sẽ, làm cho da của họ đỏ rát. Đối với các động vật sống trong các mạch máu và lỗ chân lông, chúng làm ta phát ban sảy và nhiễm trùng. Trạng thái bị tước đoạt thứ hai là vương quốc của những con ma đói, tức là các tính chất của đất, nước, lửa và gió trong cơ thể. Mới đầu, chúng cảm thấy quá lạnh, sau đó thấy quá ấm, rồi cảm thấy muốn bệnh, rồi muốn ăn cái này hay cái kia. Ta phải luôn phục vụ chúng, chạy đầu này đầu kia để tìm thứ cho chúng ăn mà không bao giờ có cơ hội dừng lại, nghỉ ngơi. Và chúng không bao giờ thay đủ, giống như những con ma đói sau khi chết, không được ai cho chúng ăn, nên đói khát luôn. Các trạng thái này tiếp tục làm phiền ta. Và dầu ta làm gì, không bao giờ ta có thể làm chúng hài lòng. Đầu tiên, thức ăn quá nóng, nên ta phải bỏ đá vào làm nguội. Sau đó, thức ăn lại quá lạnh, nên ta phải hâm lại trên bếp. Tất cả những điều này là do sự mất cân bằng trong các tính chất, đôi khi tốt, đôi khi xấu, nhưng không bao giờ đi đến trạng thái bình thường ổn định, khiến chúng ta phải khổ theo nhiều cách khác nhau. Trạng thái bị tước đoạt thứ ba là vùng đất của những con quỷ sân hận. Đôi khi chúng ta bị bệnh hoặc mất tỉnh giác, chúng ta trần truồng, chạy lung tung, không mảnh vải che thân, như thể ta đã bị con quỷ sân hận nhập. Có người phải trải qua các cuộc mổ xẻ để bỏ thứ này hay cắt thứ kia ra, hoặc hút thứ nọ ra. Họ vùng vẫy, rên rỉ, nhìn thật đáng thương. Có người nghèo đến mức không có gì để ăn, họ ốm trơ xương, lồi mắt, đau khổ như những con quỷ sân hận không thể nhìn thấy ánh sáng thế gian. Trạng thái bị tước đoạt thứ tư là luyện ngục. Luyện ngục là ngôi nhà của tất cả các linh hồn với rất nhiều nghiệp chướng, phải chịu đựng việc bị đốt bằng sắt nóng đỏ và bị đâm bằng gai. Tất cả những con vật có thịt mà chúng ta đã ăn, sau khi bị giết và nấu chín, chúng tập trung lại với nhau trong bụng ta, rồi sau đó biến vào cơ thể ta với số lượng lớn. Nếu đông đếm chúng, ta sẽ có bao chuồng gà, cả đàn gia súc và nửa biển cá. Dạ dày của chúng ta nhỏ bé như thế, nhưng dù tôi ăn bao nhiêu, cũng không thể làm nó đầy. Và ta cũng phải cho nó ăn những thứ nóng bỏng, giống như các cư dân của lò luyện ngục phải sống trong các ngọn lửa. Không có lửa, chúng không thể sống. Vì vậy, có một chảo đồng lửa lớn cho chúng. Tất cả các linh hồn khác nhau mà chúng ta đã ăn tập hợp lại trong cái chảo lớn của dạ dày, nơi chúng bị tiêu thụ bởi những đám lửa tiêu hóa. Rồi sau đó, chúng theo ám chúng ta. Sức mạnh của chúng xâm nhập vào máu thịt của ta, làm phát sinh tham, sân và si, khiến chúng ta vặn vẹo như thể ta cũng bị lửa địa ngục đốt cháy. Vì vậy, hãy quan sát thân. Nó có thật sự là của ta? Nó từ đâu đến? Nó là của ai? Dầu ta có quan tâm đến nó bao nhiêu, nó cũng sẽ không ở lại với ta. Nó sẽ phải quay trở lại từ nơi nó đến, tức các tính chất của đất, nước, lửa và gió. Việc mà nó có thể ở lại với ta trong một thời gian phụ thuộc hoàn toàn vào hơi thở. Khi không còn hơi thở nữa, nó bắt đầu phân rã, và lúc đó không ai còn muốn nó nữa. Ta sẽ không thể mang nó theo khi ta ra đi. Không có ai có thể đem theo tay, chân của mình. Đây là lý do tại sao chúng ta nói rằng thân là vô ngã. Nó thuộc về thế gian. Đối với tâm, đó là người làm điều tốt và xấu và sẽ được tái sinh phù hợp với nghiệp của nó. Tâm là cái không chết. Tâm là cái trải nghiệm tất cả niềm vui và nỗi đau. Vì vậy, khi ta nhận ra điều này, ta nên làm càng nhiều điều thiện càng tốt vì lợi ích của bản thân. Đức Phật có lòng trắc ẩn đối với chúng sinh nên dạy chúng ta theo cách này. Nhưng ta lại không từ bi với chính mình. Chúng ta thích lấp đầy bản thân với đau khổ. Khi người khác dạy ta, không bằng chúng ta tự dạy bản thân, vì người khác chỉ thỉnh thoảng mới dạy ta một lần. Khả năng trở thành thú, thành người, chư thiên hoặc đến Niết Bàn, tất cả đều tùy thuộc vào ta. Vì vậy, ta phải chọn cái mình muốn. Điều thiện chúng ta làm sẽ đi theo ta trong tương lai. Đây là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta thiền để suy ngẫm về thân, để phát sinh sự nhàm chán. Nó vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta mượn nó một thời gian rồi phải trả nó lại. Thân không thuộc về tâm và tâm không thuộc về thân. Chúng tách biệt nhưng phụ thuộc vào nhau. Khi chúng ta có thể thấy điều này, ta không còn lo lắng hay bám chấp nữa. Ta có thể buông bỏ thân và ba thứ đồ rỉ sét, quan điểm tự ngã, sự bám chấp vào giới luật và thực hành, và nghi hoặc con đường đạo sẽ không còn trong tâm. Ta sẽ thấy rằng tất cả thiện và ác đều đến từ tâm. Nếu tâm thuần khiết, đó là thiện pháp cao tột nhất trên thế gian. Kính Viễn Vọng, ngày 20 tháng 8 năm 1956. Khi bạn thiền, bạn phải chánh niệm về ba điều cùng một lúc. Nói cách khác, khi bạn hít vào và thở ra, ba điều. Thứ nhất, hơi thở. Thứ hai, thuật ngữ thiền Buddha. Và thứ ba, tâm, phải ở cùng với nhau trong mọi khoảnh khắc. Đồng thời cũng có sự điều khiển của tỉnh thức. Chỉ khi đó, bạn mới có thể nói rằng bạn đã thiết lập vững chãi các yếu tố thiền định đầy công đức và thiện xảo. Chánh niệm, tức sự chú ý, ở đây được xem là thiện, đáng công đức. Sự phóng tâm, không chú ý, được xem là bất thiện. Sự tỉnh thức quán sát kết quả các hoạt động của ta, xem những gì ta làm mang lại kết quả tốt, những gì mang lại kết quả xấu, rồi sau đó điều chỉnh. Thí dụ, nếu hơi thở chưa thoải mái, chúng ta chuyển tâm đến một điểm khác hoặc thay đổi cách thở. Cũng giống như thay đổi chỗ ngồi. Nếu nơi đang ngồi không thoải mái, chúng ta phải đứng dậy, tìm nơi khác để ngồi. Một khi đã tìm được một nơi thoải mái để ngồi, chúng ta phải giữ chỗ ngồi đó cho đến khi không thể tiếp tục. Chúng ta không phải đổi chỗ ngồi nữa. Khi chánh niệm trụ nơi hơi thở, đó là Anapanasati. Khi chánh niệm khắp thân, đó là Kayagatasati. Khi chánh niệm luôn trụ nơi thân, tâm, đó là sự phát triển đề mục thiền định, Kamathana. Như khi chúng ta ngồi đây thiền, chúng ta đang thực hành, tức là thực hành trên đề mục thiền của ta. Chánh niệm là nhân. Nếu tập trung quán sát tâm, thì chúng ta sẽ nhận được nhiều kết quả ở mức độ của tâm thức. Nếu tập trung quán sát thân, chúng ta sẽ nhận được nhiều kết quả ở mức độ của thân. Kết quả của việc phát triển đề mục thiền định là 1. Các bất thiện pháp trong tâm được lắng dịu, và 2. Các tính chất vật lý của thân được làm lắng dịu. Tâm sẽ phóng khoáng tự do, giống như đại dương im sóng, gió lặng, nước êm và không khí trong lành. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể thấy mọi thứ từ khoảng cách xa. Do vậy, chúng ta có thể biết các vấn đề của thân. Ở mức độ thấp nhất, chúng ta sẽ biết thân hiện tại. Ta sẽ hiểu những gì đang xảy ra với các tính chất của đất, nước, lửa và gió, trong các bộ phận quan trọng và không quan trọng của thân. Các bộ phận quan trọng là những bộ phận ở trong cơ thể. Các bộ phận không quan trọng là những bộ phận đến và đi, tạo thành cầu nối giữa các thuộc tính bên trong cơ thể với bên ngoài. Về tính chất của gió, chúng ta sẽ thấy có bao nhiêu loại năng lượng hơi thở ở lại trong cơ thể và bao nhiêu loại hơi thở vào và ra. Chúng ta sẽ thấy những phần nào của đất, nước, lửa và các thuộc tính không gian nằm trong cơ thể, và những phần nào đến và đi. Điều tương tự cũng đúng với tính chất của thức. Thí dụ, khi mắt không nhìn rõ là do có gì sai với tính chất của nhãn thức, chúng ta sẽ có thể thấy tất cả các cách khiến nó thay đổi, cũng như tất cả những thay đổi trong các thuộc tính của tai, mũi, lưỡi, thân và thức. Chúng ta sẽ có chánh niệm và tỉnh thức liên tục điều khiển. Chánh niệm và tỉnh thức giống như chiếc kính viễn vọng để nhìn thấy tới khoảng cách xa. Tâm giống như chủ sở hữu của kính. Nếu các đặc tính trong cơ thể không ở trạng thái bình thường, nếu chúng không thông suốt, không an ổn, thì dù chiếc kính của chúng ta có tuyệt vời đến đâu, ta cũng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Thí dụ, khi Đức Phật quán sát chúng sinh trên thế gian, Ngài sẽ đợi cho đến khi thế gian bình ổn, tĩnh lặng, canh cuối cùng của đêm trước bình minh, khi tâm trí của con người yên ổn, tĩnh lặng và trong giấc ngủ. Đó là khi Đức Phật sử dụng chiếc kính viễn vọng đặc biệt của mình để khảo sát tất cả những gì đang diễn ra trên thế gian. Khi tâm tĩnh lặng, nó giống như một đại dương lặng sóng, gió êm, thuyền không lay, nước trong và không khí thoáng đãng. Khi chúng ta tiếp tục rèn luyện tâm, nó sẽ ngày càng trưởng thành hơn, nhạy cảm và sắc bén hơn, có thể cắt xuyên qua bất cứ thứ gì. Giống như con dao mà ta luôn mài dũa, không có cách nào mà nó không thể trở nên sắc bén. Vì vậy, chúng ta nên tiếp tục thực hành giống như cách chúng ta mài dao. Nếu bất kỳ bộ phận nào của thân hoặc tâm không thông, chúng ta phải tiếp tục điều chỉnh cho đến khi đạt được kết quả tốt. Khi đó thì ta sẽ ở trong trạng thái chánh định. Tâm sẽ được thiết lập vững chắc trong hiện tại, trong trạng thái của nhất tâm. Chúng ta sẽ có sức mạnh cả về thân lẫn tâm. Sức mạnh nơi thân có nghĩa là bất cứ nơi nào có đau đớn, chúng ta có thể điều chỉnh các tính chất của đất, nước, lửa và gió để tạo cảm giác thoải mái, giống như cách chúng ta cắt tỉa cây. Nếu bất kỳ cành nào bị gãy hoặc hư, ta cắt chúng đi và ghép cành mới vào. Nếu những cây mới cũng bị hỏng, ta lại ghép vào những cành mới hơn. Chúng ta tiếp tục làm điều này cho đến khi cây khỏe mạnh. Khi chúng ta rèn luyện tâm theo cách này, bốn nền tảng để thành công sẽ phát triển toàn vẹn. Và như Đức Phật đã dạy, bất cứ ai phát triển nền tảng cho sự thành công sẽ sống lâu. Bốn nền tảng đó là Chanda, chúng ta hài lòng với công việc của mình. Viriya, chúng ta gắn bó với công việc và không nản lòng hay bỏ cuộc. Chitta, chúng ta tập trung toàn bộ sự chú tâm vào công việc. Vimansa, chúng ta thận trọng với tâm thức, thận trọng với nhân và quả và những gì chúng ta đang làm. Tất cả bốn phẩm chất này đều là nền tảng hoặc các bước dẫn đến đạo lộ. Chúng là nhân để phát triển sức mạnh nơi thân và sức mạnh trong tâm, và sự hiểu biết để chấm dứt các uế nhiễm đưa đến Niết Bàn. Những gì đã được nói đến đây là để cung cấp cho tất cả chúng ta ý thức về cách phát triển chánh niệm và tỉnh giác như chiếc kính viễn vọng đặc biệt của riêng ta để khảo sát các sự kiện thế gian và đạo pháp. Vì vậy, bạn nên rèn luyện tâm trí của bạn vững chắc và rõ ràng trong các đề mục thiền định. Bám chặt vào đó để chúng ở lại với thân trong hiện tại. Dù bạn không thể nhớ hết những điều đã nói ở đây, bạn cũng nên quyết tâm luôn thực hành. Đừng từ bỏ việc thực hành hoặc thực hành không đều đặn, vì điều đó sẽ ngăn cản bạn đạt được thành công. Hãy ví mình như một người giám sát và liên tục theo dõi thân, tâm. Khi đó, các nhân viên của bạn, các đặc tính của đất, nước, lửa và gió sẽ không dám trốn tránh công việc hoặc chậm chạp trong công việc của họ. Mỗi người sẽ phải hoàn thành trách nhiệm của mình một cách đầy đủ. Nhờ thế, bạn sẽ thành công trong công việc của mình về mọi mặt. Đồng thời, một khi bạn đã phát triển kính viễn vọng đặc biệt của mình, thể lực của bạn sẽ đi xa hơn so với người bình thường. Nhờ thế, bạn sẽ có thể tự bảo vệ về mọi mặt. Bạn sẽ thoát khỏi hiểm nguy và tràn đầy hạnh phúc về mọi mặt. Điện Tâm, ngày 22 tháng 10 năm 1958. Dòng điện tâm rất nhanh, thất thường và không có bất kỳ hình dạng nào mà mắt có thể nhìn thấy được. Các dòng điện âm thanh và mùi hương có thể được đo lường bằng các con số 1, 2, 3, 4, vân vân. Nhưng các dòng chảy của tâm thì không thể đo lường được. Và bản chất của những thứ nhanh chóng của chúng cũng rất tinh vi. Đó là lý do tại sao những người không thực sự quan tâm nghiên cứu khó thể nhìn thấy chúng. Thậm chí còn có người cho rằng không có tâm trong thân, rằng chúng ta chỉ có thân giống như cây cối. Khi ta chết đi, không còn gì cả, không còn gì để tái sinh. Thân chỉ có các đặc tính của đất, nước, gió và lửa. Bản chất của những thứ chuyển động cực nhanh khiến ta không thể nhìn rõ. Chúng là gì, hình dạng hay đặc điểm ra sao? Thí dụ, khi ta đang lái xe hay chèo thuyền, một ô tô hoặc một chiếc thuyền khác đi ngược chiều vượt qua với tốc độ tối đa, chúng ta sẽ không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đi trên ô tô hoặc thuyền để nhận ra họ là ai. Hoặc giả sử có hai người chạy vượt qua nhau với tốc độ cao. họ sẽ không thể nhìn thấy mặt của nhau. Một số loài chim bay trên không trung nhanh đến mức chúng ta không thể nhìn thấy chúng. Ta chỉ có thể nghe tiếng vù vù trong không trung. Những dòng tâm thức lóe lên trong thân cũng giống như thế. Đức Phật đã phát hiện ra rằng tâm thức con người là một thứ gì đó mạnh mẽ, kiên cố và thiêng liêng hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng vì tâm quay đảo quá nhanh nên chúng ta không nhìn thấy được. Nếu muốn nhìn thấy nó, chúng ta phải làm cho nó quay chậm hơn. Khi nó quay ngày càng chậm hơn, ta có thể khiến nó dừng lại. Khi nó dừng lại, ta sẽ nhận ra rằng tâm là cái có thật, không chết. Đồng thời, nó thật tươi mát. Khi chưa dừng lại, thì tâm nóng do nhiệt tỏa ra từ quá trình quay. Khi quay thật nhanh, nó có thể tạo ra dòng điện tham, sân và si. Khi ba loại điện này phát khởi bên trong, tâm sẽ chạy ra 6 dây, gồm dây thần kinh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nếu bất kỳ dây nào trong số này bị chập, chúng có thể làm cháy nhà, cháy cả thành phố của ta. Khi các dòng điện này bùng lên trong tâm, chúng có thể làm hao mòn các dây thần kinh ở mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, khiến chúng gửi cho ta những thông tin sai lệch, đưa đến việc hiểu sai sự việc. Nếu chúng ta đi lanh quanh với dây điện hở, rồi gặp người khác cũng có dây điện bị hở, chúng ta sẽ bị chập điện và cả hai sẽ bị hủy diệt. Việc cả hai cùng tạo ra điện đã đủ tệ rồi. Nhưng tệ hơn nữa là ta không ngại đặt tay lên những sợi dây hở của nhau. Kết quả là cả hai sẽ bị điện giật. Mối nguy hiểm của dây điện hở là điện lực của chúng hút chúng ta vào. Khi chúng ta kết nối với dòng điện này, nhiệt sẽ tích tụ và phát nổ thành hỏa hoạn. Tâm quay cuồng sẽ tạo nên nhiệt trong các thuộc tính của thân. Và khi các thuộc tính mất cân bằng, chúng có thể gây ra đau đớn và bệnh tật. Khi tâm quay cuồng theo cách này, mọi thứ sẽ trở nên mù mờ. Mắt, tai, vân vân của chúng ta trở nên tối tăm, khiến chúng không thể thấy được sự thật của cảnh, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Đây là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta tạo sự tĩnh lặng bằng cách phát triển nền tảng của những hành động khéo léo, thiện lành. Điều gì đóng vai trò giữ quân bình cho tâm? Chúng ta có thể tạo ra quân bình cho tâm bằng cách tìm ra ba tảng đá lớn: sự rộng lượng, bố thí của cải vật chất, đức hạnh, gìn giữ lời nói và việc làm trong chừng mực, và thiền định, rèn luyện tâm trí. Nếu tâm không được làm chậm lại bằng sức nặng của những điều thiện lành, khéo léo, thì không cách nào nó có thể thoát khỏi sức nóng của ngọn lửa. Đôi khi cái ác kéo tâm theo hướng này, trong khi điều thiện lại kéo nó theo hướng khác. Điều thiện lành giống như dòng điện tích cực, điều ác giống như dòng điện tiêu cực. Tâm luân chuyển giữa thiện và ác, chỉ thỉnh thoảng tìm kiếm điều tốt, nhưng nó không thực sự tìm được sự bình yên và tĩnh lặng nào. Dầu vậy, nó bắt đầu nhìn sự việc rõ ràng hơn chút ít, giống như khi xe bắt đầu giảm tốc độ nhưng vẫn chưa dừng lại hẳn. Vì vậy, chúng ta phải tìm bốn cách khác để làm tâm chậm lại. Nói cách khác, chúng ta phải đảm bảo rằng ý nghĩ, lời nói và hành động của mình không rơi vào bốn loại thành kiến. Thành kiến dựa trên tham, dựa trên sân, dựa trên si và dựa trên sự sợ hãi. Chúng ta phải công bằng và hòa nhã với người khác, không làm tổn hại đến bản thân cũng như đến người khác. Điều này giúp tâm của chúng ta quay chậm hơn. Nếu nó quay về phía trước, nó sẽ gặp bốn vật cản trên đường đi. Nếu nó quay ngược lại, nó sẽ bị ba tảng đá đè xuống. Chúng ta cần các quy tắc trong cách đi, đứng, nằm ngồi, nói năng, hành động. Đây là những trụ cột chính của tâm trong việc phát triển sự tĩnh lặng và tuệ giác. Đây chính là ý nghĩa của thiền. Tâm giống như cái máy. Khi máy dừng lại, chúng ta có thể chạm vào tất cả các vành đai và răng bánh của nó một cách an toàn. Các vành đai ở đây là những khái niệm và nhận thức khác nhau của tâm. Nói cách khác, nhận thức về quá khứ và tương lai cứ quay đi quay lại. Đó là lý do tại sao tâm trí không thể tìm được sự bình lặng nào. Khi tiếp tục quay, nó sẽ tỏa nhiệt. Nếu nó quay cực nhanh, nó sẽ bốc cháy, tự đốt cháy bản thân và lan ra thiêu đốt cả người khác. Đây là lý do vì sao chúng ta được dạy phải ngừng quay tâm bằng cách cắt các đề đai. Nói cách khác, chúng ta thực hành thiền tĩnh lặng, không để tâm quay cuồng theo dòng chảy của thế gian. Dù bạn đang làm gì, hãy giữ tâm hoàn toàn trụ vào việc bạn đang làm. Điều này giống như nước trong đại dương đầy sóng. Nếu chúng ta có thể lấy một bát nước đầy, để cho lặng sóng, hoặc ta làm trong nước bằng tinh thể phèn chua, ta có thể soi trong nước và thấy mình phản ánh rõ ràng. Khuôn mặt của ta là thứ mà bình thường chúng ta không bao giờ nhìn thấy. Dù chúng ta dùng miệng để nói mỗi ngày, nhưng ta cũng chưa từng thấy hình dạng ra sao. Tương tự, dù ta thở bằng mũi trong từng khoảnh khắc, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy nó. Tai ta nghe âm thanh suốt cả ngày, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy chúng như thế nào. Mắt ta có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng chúng không thể nhìn thấy chính mình. Đây là lý do tại sao chúng ta phải dựa vào gương soi để nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Với người có trí tuệ, thì giống như họ có một tấm gương lớn trước mặt để tự soi chiếu mình. Vì trí tuệ là sự hiểu biết rõ ràng đến từ một tâm sáng suốt, trong sạch và thanh tịnh, không quay cuồng, không gợn sóng. Khi tâm ngừng quay, nó sẽ tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này là điều làm nảy sinh trí tuệ, phát triển thành các kỹ năng nhận thức bên trong chúng ta. Như hồi tưởng về các kiếp trước, giúp chúng ta nhìn thấy chính mình, hiểu biết về sự sinh diệt của chúng sinh. Một khi ta đã thấy đủ về bản thân, ta sẽ có thể thấy được người khác và trí tuệ về sự kết thúc của những xáo trộn trong tâm. Chúng ta có thể thấy được điều gì tốt, điều gì xấu, điều gì nên từ bỏ, điều gì cần phát triển, điều gì sinh diệt, điều gì không sinh và không diệt. Khi những kỹ năng này phát khởi bên trong, ta sẽ hiểu thấu đáo về thân và tâm của chính mình, cũng như những thứ do duyên sinh nói chung. Ba ngọn lửa tham, sân và si sẽ tách biệt và ở cách xa tâm. Tâm ngừng quay và khi không còn quay nữa, thì lửa và điện cũng tắt, không để lại gì ngoài sự bình an, tự tại. Đó là lý do chúng ta được dạy phải tìm vật dằn và rào chắn cho tâm để nó quay ngày càng chậm cho đến khi dừng lại, vì sự mát mẻ, dễ chịu và bình yên được đề cập đến ở đây.